lửa tam muội tự nhiên hóa hiện, xa lưỡi châu miên viễn ngàn sau, hằng bao thiên kỳ tôn xưng, phá thân bất diệt thâm sâu giang.
Gọi là mình nói là ly nước chanh thì có chanh, Mỗi lần đi nước đậm thì có chất đậm đó. Còn đi sữa thì có sữa không đó. Ví dụ mình nói là tâm tham, vì có tâm sở tham. Tâm mà có tham gọi là tâm tâm tham. Tâm mà có tâm sở tham gọi là tâm tham. Và tâm sân vì có cái tâm sở sân. Như vậy tâm sở là nó độc lập, nhưng mà nó hòa hợp với tâm vương. Cũng giống như là đường, là sữa, là cam, là nó độc lập, nhưng mà nó được hòa hợp với nước nên mới ra ly nước cam. Tâm sở và tâm vương được ví dụ giống như là cái danh từ và tính từ. Ví dụ như cái bông màu vàng thì cái bông á là danh từ, mà cái màu vàng là tính từ. Như vậy cái tâm sở là nó nói lên cái đặc tính, tính chất của cái tâm, hay là nói lên cái tính chất của cái vật đó. Ví dụ như cái lá màu xanh thì chữ xanh là tính từ, mà cái lá là danh từ. Cho nên có một đoạn mà ngài Acharya ngài dạy như thế này rất hay. Đức Phật dạy hãy dứt họ vứt bỏ tất cả những gì làm tâm ta đau khổ trong khi hành thiền. Thì ngài là thiền sư cho nên ngài cũng dạy cho các thiền sinh. Phiền não đau khổ chứ không phải tâm đau khổ. Chúng ta chẳng biết cái gì là tâm, cái gì là phiền não. Những gì không làm ta thỏa mãn thì ta không muốn gặp. Cuộc sống của chúng ta chẳng khốn khổ gì. Cái khốn khổ ở đây là không thỏa mãn, không hài lòng với cuộc sống. Thật vậy, chỉ có phiền não khốn khổ mà thôi. Như vậy ở đây ngài nhắc đến cái tâm sở. Tâm sở tức là đây là phiền não, tâm sở bất thiện. Tức là chỉ có phiền não khốn khổ mà thôi. Ví dụ như mình đang bực bội cái chuyện gì đó thì cái tâm sở nó làm cái công việc bực bội đó. Còn bản thân cái tâm của mình á thì nó bình thường. Đứng về phương diện gọi là khổ khổ. Còn hành khổ và quả khổ là khác nữa. Nó là trong cái khổ đế nó có ba phân tích là kinh tạng có ba loại là khổ khổ, hành khổ và quả khổ. Hành khổ thì tất cả pháp hành là khổ. Còn quả khổ là sự sanh diệt là khổ. Nhưng mà khổ khổ thì nó cụ thể hơn. Giống như là mình nói mình bực bội, mình khó chịu. Mình phiền muộn, cái đó là thuộc về khổ khổ. Còn cái thể có tâm là có khổ. Hay là có sanh diệt là có khổ. Cho nên khổ đế theo vi diệu pháp á thì tính luôn cả là 81 tâm hiệp thế, 51 tâm sở trừ tâm sở tham, 28 sắc pháp. Còn cái tập đế là tâm sở tham, diệt đế là niết bàn, đạo đế là tác chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Chánh kiến là tâm sở trí tuệ, chánh tư duy là tâm sở tầm, chánh ngữ là tâm sở chánh ngữ, chánh nghiệp là tâm sở chánh nghiệp, chánh mạng là tâm sở chánh mạng, chánh tinh tấn là tâm sở tâm, chánh niệm là tâm sở niệm, chánh định là tâm sở định hoặc tâm sở nhất hành. Như vậy bát chánh đạo là 8 cái chi pháp này mà nó có mặt trong tam đạo, sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, thì cái đó gọi là đạo đế. Cho nên hiện nay mình chưa có đạo đế vì mình chưa có tam đạo. Trong 101 tâm thì có 54 tâm dục giới, 15 tâm sắc giới, 12 tâm vô sắc giới, 40 tâm chư thế. Và trong 40 tâm chư thế thì có 20 tâm đạo. Nhưng mình chưa với tới nổi, tại vì mình phải có tâm sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo. Và trong tâm đạo này có 8 cái tánh này á. Có tâm sở trí tuệ, tâm sở tâm, v.v. Đóng vai trò là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tấn, chánh niệm, chánh định á, thì lúc bấy giờ mới gọi là có đạo đức. Diệt đế là niết bàn. Mà chúng tôi nói sơ qua về cái tứ diệu đế rồi đó, để thấy trở lại cái chữ khổ trong cái bài giảng này. Thiền sư Ajahn Chah vấp bỏ phiền não chứ không phải vấp bỏ tập. Vấp bỏ nước hư chứ không phải vấp bỏ cái ly. Ví dụ như giờ cái ly mình nó dơ, mình để một ly nước là ly nước cà, mình để ba ngày thì nó cái nước cà này nó hư. Mình thấy cái ly này nó dơ quá, nó nổi lên là màu mè thế này. Thì mình thấy mình quăng luôn cái ly hay là mình đổ nước dơ trong cái ly ra? Quý vị, giữ cái ly lại. Như vậy, vứt bỏ phiền não chứ không phải vứt bỏ tập. Thì vậy phiền não là tâm sở. Để thay vào đó là những cái tâm sở thiện hay là tâm sở tình hảo. Rồi tôi xin trở lại cái bài giảng là gì? Đó là tâm vương và tâm sở. Thích một cách đại khái về thế nào là tâm vương, thế nào là tâm sở. Bài giảng hôm nay chúng ta là 52 tâm sở. 52 tâm sở là chia làm 3. Đó là tâm sở sở tha, tâm sở bất thiện, tâm sở tịnh hảo. Nó 52 chia làm 3. Tâm sở sở tha, tức là nó 3 nhóm. Một nhóm là sở tha. Nhóm sở tha này á, tâm sở này á, nó có thể có mặt trong tâm thiện hoặc là trong tâm bất thiện. Nó có mặt trong tâm thiện và trong tâm bất thiện, nó đều có thể có mặt. Nên tợ tha, tợ là tương tợ, tha là cái khác hay là pháp khác. Thì tợ tha tức là giống như cái khác. Giống như khác tức là nó, nếu đi với thiện nó là thiện, nó đi bất thiện nó là bất thiện. Ở đây tôi gọi là tâm sở và phải. Tâm sở và phải tức là cái gì nó cũng đồng ý hết, nó cũng phải. Cũng giống như trong chúng mình đây có những người mà có thể tiếp xúc được với nhiều người. Người nào cũng có thể gặp được, tiếp xúc được. Nhưng mà có người thì tiếp xúc một số người thôi, chứ người khác tiếp xúc được. Thì nó có quan trái, hoặc là nó không hợp. Mà nó không có duyên. Còn riêng cái tâm sở này á, thì nó có mặt trong tất cả các tâm. Kể cả tâm thiện, kể cả tâm bất thiện, và kể cả tâm vô ký. Tức là tâm di tác, tâm quả, tâm di tác. Tâm sở thứ hai, tâm sở bất thiện. Tâm sở bất thiện là những tâm sở mà nó chỉ có mặt trong tâm bất thiện. Và tâm sở thứ ba là tâm sở tịnh hảo, là nó có mặt trong tâm thiện, tâm quả và tâm di tác. Tâm sở tịnh hảo này nó có mặt trong tâm thiện cũng có thể có mặt, trong tâm quả cũng có thể có mặt, và tâm di tác cũng có thể có mặt. Tâm di tác tịnh hảo cũng có mặt. Thưa quý vị, như vậy tâm sở được chia làm 3, 52 tâm sở này được phân làm 3 loại. Là tâm sở tợ tha, tâm sở bất thiện và tâm sở tịnh hảo. Quý vị thuộc chưa? Thuộc cái này chưa? Tâm sở chia làm 3, tâm sở tợ tha, tâm sở bất thiện, tâm sở tịnh hảo. Đây là chia làm 52, chia làm 3, 3 nhóm. Tợ tha, bất thiện, tịnh hảo. Tâm sở tợ tha được chia làm 2. Trong cái nhóm 13, mà tâm sở tợ tha này nó có tất cả 13. Nhưng mà nó chia làm 2 nhóm, 2 nhóm nhỏ nữa. Đó là tâm sở biến hành và tâm sở biến cảnh. Tâm sở biến hành, tâm sở biến cảnh. Tôi nhắc lại, tâm sở chia làm 3 là tâm sở tợ tha, tâm sở bất thiện và tâm sở tịnh hảo. Quý vị ghi chữ tâm sở đánh vào 3 mũi tên. Một cái là tợ tha, cái là bất thiện, cái tịnh hảo. Rồi tâm sở tợ tha này quý vị đánh thêm 2 mũi tên nữa là tâm sở biến hành, tâm sở biến cảnh. Đó là tâm sở tợ tha được chia làm 2 là tâm sở biến hành và tâm sở biến cảnh. Biến hành, biến cảnh. Tôi đã giải thích thế nào tợ tha, thế nào là bất thiện và thế nào là tịnh hảo rồi. Giờ tôi giải thích thêm biến hành và biến cảnh. Tâm sở biến hành là biến là gì? Xin hỏi gì biến là gì? Chữ Hán, biến là gì? Hán Việt, cái từ Hán Việt. Biến là giống như Tề Thiên mà họ hô biến. Hô biến là chỗ nào cũng có. Hô biến là có ngày, có ngày. Chữ biến này tức là cùng khắp, hay là phổ biến, hay là cùng khắp. Biến có nghĩa là cùng khắp, cung khắp nơi, hay là phổ biến. Biệt cảnh là gì? Biệt cảnh tức là tùy trường hợp, tùy hoàn cảnh mà có mặt hay không có mặt. Biệt cảnh tức là giống đặc biệt, cảnh là hoàn cảnh. Đó là tôi giải thích là cái nghĩa đó, ý rồi. Tức là biệt cảnh ở đây tức là tùy hoàn cảnh, tùy trường hợp mà những tâm sở này có mặt hoặc không có mặt. Ví dụ như trong tâm sở biệt cảnh nó có tầm tứ tướng giả cần hỷ dục, chứ hỷ chẳng hạn. Hỷ tức là quan hỷ. Nhưng mà nếu cái tâm khởi lên mà không có sự quan hỷ thì cái tâm sở biệt cảnh này không có, có hỷ. Nên là cái tâm này không có tâm sở biệt cảnh hỷ, có mặt. Chẳng hạn, cho nên gọi là biệt cảnh. Tâm sở biến hành được chia làm 6, được chia làm 7, sở được chia làm 7. 7 tâm sở. Cụ thể, xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạn viền tắc ý. Xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạn viền tắc ý. Tôi tính là tôi không có giảng cái này, cái bài này. Nhưng mà có vị yêu cầu là giảng diệu pháp. Tôi tính giảng một bài khác nữa để cho quý vị là nương theo đó mà tu. Nhưng mà rồi ở đây nói là cái môn vị diệu pháp, bản để vị diệu pháp. Mà bây giờ mình giảng cái phổ thông quá thì nó uổng. Mà thỉnh giảng sư là giảng vị diệu pháp. Cho nên mạnh tôi giảng, còn mạnh quý vị cứ ngủ. Thế vậy đó, không có trở ngại gì hết. Chứ còn nếu mà tôi giảng cái khác thì quý vị sẽ không ngủ. Chỉ có cười cho mới ngủ. Cười nhưng mà thấm rồi tu. Còn cái giảng cái này là ngủ riết. Bởi vì cái môn này nó khô dữ lắm. Và nó đòi hỏi người học đó là phải có duyên. Chứ nếu mà vô duyên mà nghe cũng nổi. Thứ hai nữa là phải học liên tục. Tức là học từ đầu đến cuối, đầu mùa đến cuối mùa. Còn mà vô ngăn thông thì không hiểu gì hết. Cái gì đó. Nhưng mà tôi cố gắng tôi giảng ở mức độ nghĩa là cơ bản nhất để cho quý vị có thể tiếp thu được cái bài này. Tâm sở biến hành và tâm sở biệt cảnh. Biến hành là gì, biệt cảnh là gì? Biến hành tôi nói rồi, biệt cảnh nói rồi. Biến là cùng khắp, hành là đi. Đi cùng khắp, có mặt cùng khắp. Gọi là biến hành. Biệt cảnh là tùy trường hợp, tùy hoàn cảnh mà có hoặc không có. Đó là biệt cảnh. Như vậy, tâm sở tở tha này, 13 tâm sở tở tha này là những tâm sở mà có mặt trong tâm thiện, trong tâm bất thiện hoặc trong tâm vô ký, nó đều có thể có mặt. Tôi trở lại, tâm sở được chia làm 3, tâm sở tở tha, tâm sở bất thiện, tâm sở tịnh hảo. Bây giờ mời quý vị đọc theo để cho đỡ buồn ngủ. Tâm sở được chia làm 3. Tâm sở tở tha, tâm sở bất thiện, tâm sở tịnh hảo. Tâm sở tở tha được chia làm 2. Tâm sở biến hành, tâm sở biệt cảnh. Tôi giới thiệu, tôi nói một chút về tâm sở bất thiện, quý vị biết rồi, bất thiện là quý vị hiểu rồi, khỏi nói. Tịnh hảo, tịnh đây tức là thanh tịnh, hảo là tốt. Hảo tiếng Bali, tiếng Hán là tốt. Ai nói chuyện mình nói hảo là được. Đó. Như vậy tịnh hảo đây tức là thanh tịnh, tốt đẹp. Gọi là mình đồng ý, nói hảo. Người Hoa đó, ai nói chuyện gì họ đồng ý, hảo. Ta đồng ý đó, hay là tốt. Thì tịnh hảo đây tức là thanh tịnh và tốt đẹp. Những tâm sở này là tâm sở thanh tịnh tốt đẹp. Mục đích của tôi giới thiệu tâm hai tâm sở này và đề cập đến những tâm sở bất thiện trong tịnh hảo để mình khai thác những tâm sở đó. Để mỗi ngày mình có nhiều, làm sao để mình bớt đi những tâm sở bất thiện và làm sao để mỗi ngày mình có những tâm sở tịnh hảo. tâm sở biến hành được chia làm bảy, thì đọc theo. Xúc thọ tưởng tư, nhất hành mãn quyền tất ý. Xúc thọ tưởng tư, nhất hành mãn quyền tất ý. Đó, đi thuộc chưa? Xúc thọ tưởng tư, nhất hành mãn quyền tất ý. Tâm sở biến hành được chia làm bảy, xúc thọ tưởng tư, nhất hành mãn quyền tất ý. Dễ hay khó? Dễ. Dễ như giống như ăn ớt, đúng không? Tâm sở biệt cảnh được chia làm sáu, tầm tứ thắng giải cần thỉ dục. Tầm tứ thắng giải cần thỉ dục. Tâm sở tợ tha được chia làm hai, tâm sở biến hành, tâm sở biệt cảnh. Tâm sở biến hành được chia làm bảy, xúc thọ tưởng tư, nhất hành mãn quyền tất ý. Tâm sở biệt cảnh được chia làm sáu, tầm tứ thắng giải cần thỉ dục. 2, 3. Tỉnh khẩu hết rồi hả? Học giỏi quá, cho tự cho khen mình tạm bắt tay đi. Hồi xưa Đức Phật nói một câu là người ta lặp lại hết. Một lần, hai lần là người ta nhớ hết. Hồi xưa Đức Phật dạy nè. Cho nên là cái người xưa ta mới thuộc được, ta mới tụng tâm tạng được chứ. Ta mới kết tập tâm tạng lần thứ nhất bằng miệng, lần thứ hai bằng miệng, lần thứ ba bằng miệng, lần thứ tư mới chép lại chia chữ, thành lớp buông. Thấy không? Bây giờ biết đồ sổ vậy đó. Những kho tàng tâm tạng đồ sổ mà tất cả thuộc hết. Thuộc lòng hết. Mình thấy kiếp không? Mình thấy là hồi xưa các vị tăng, hồi giờ tăng đi hồi xưa ta thuộc, ta rào là làm. Mà không phải một hai chữ giống như mình đây. Một câu hai câu đây giống như một câu hai câu. Mà hồi xưa là ta thuộc nghe là một tam tạng kinh điển. Mà mỗi quyển trung bình sát trong đây. Mà khoảng 50 quyển vậy đó, 45-50 quyển vậy. Thuộc lầm hết. Tụng lại. Bằng miệng thôi. Không sai một chữ. Còn mình tụng đây khoảng 7 chữ rồi sai 5 chữ rồi. Đúng không? Tôi nói cái ý đó không phải chê. Mà nói cái ý đó để mình thấy rằng mình là ai. Đúng không? Mình là ai? Mình đừng có đòi Phật giáo nhiều quá. Đừng có đòi Phật nhiều quá. Đừng có đòi nghĩa là. Mà mình biết mình là cái tâm nhìn của mình nó hạn chế vậy đó. Có nhiều người nói cái gì biết không? Nói rằng là tôi không có biết, tôi không nhớ kiếp trước, tôi không tin có kiếp trước. Có nhiều người nói vậy. Tôi không nhớ kiếp trước, nên tôi không tin kiếp trước, có kiếp trước. Trong cái đó mình chỉ có mấy câu mới đọc xong mình quên rồi. Mà đòi nhớ kiếp trước là nhớ cái gì? Quý vị tôi nói không? Mới có mấy câu mà đã quên rồi, mà đòi nhớ kiếp trước sao nhớ nổi? Không nhớ nổi. Đúng không? Nên phải chấp nhận. Có những cái mình phải chấp nhận, chứ không phải là không phải cái gì mình cũng nhớ được. Đọc lại. Tâm sở tợ tha chia làm hai. Tâm sở biến hành, tâm sở biệt cảnh. Tâm sở biến hành chia làm bảy. Xúc thọ tưởng tư, nhất hành quyền tất ý. Tâm sở biệt cảnh chia làm sáu. Tầm tứ thắng giải cần thỉ dục. Vậy là thuộc rồi tới đây. Quý vị chép xong chưa? Rồi giờ giảng. Tâm sở tợ tha là tất cả 13, chia làm 2 là 7 biến hành là 6 biệt cảnh. 7 biến hành là xúc họ tưởng tư, nhất hành, tất ý. Xúc là gì? Xúc là cái cảm xúc, xúc chạm. Mình xúc có 5 là nhãn xúc, 6 là nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc. Nhớ không? Xúc có 6 là nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc. Xúc là sự xúc chạm. Quý vị nào ở gần lấy cái tay rờ cho cái tay người kế bên chỉ cái xúc. Đó, thân xúc, nó là thân xúc. Thân xúc. Đó là tâm sở xúc. Nó có cái tâm sở xúc mới cảm giác được cái đó. Còn ví dụ như nhãn xúc. Nhãn xúc mà đâu có rờ, lấy tay rờ được, đúng không? Lấy mắt nhìn, có xúc không? Có không? Có. Bốn mắt nhìn nhau sao? Có xúc không? Có xúc thì phải trạm hóa hỏng được chứ. Không có xúc thì trạm hóa hỏng. Đúng không? Hai người cha nhau 15 năm. Mới bước vô nhà, sao chưa nắm tay nhau. Nước mắt chảy rồi. Có nhãn xúc không? Xúc. Xúc này vậy đó. Bây giờ mình ở đây, mình đang ngồi đây với kia tên nấu nướng này kia, nó nghe mùi bay lên. Chạy vô mũi mình. Tỷ xúc. Mình đang ngồi, đang đây, mình đang nghe pháp đây. Có nhĩ xúc đó, nhưng mà nó có cái gì đó, một thần kinh nào đó tụng gần đây, nghe được. Nhĩ xúc. Đúng không? Nhĩ xúc là gì? Mình tưởng không có, nhưng mà có đó. Cho nên có nhiều khi nó hai người nói chuyện với nhau, ví dụ như sư cô mà tiếp khách nam, ta cấm. Hoặc là sư thầy mà tiếp khách nữ, ta cấm. Tại sao ta cấm? Thì cái người này mới biện minh nó, tôi đâu có tiếp xúc gì đâu. Tôi có đụng chạm, tôi nói chuyện, tôi đâu có đụng chạm gì đâu. Đúng không? Cho nên phải chậm lại, không cho xúc. Mặc dù là không có đụng, không có tay chân đụng nhau, nhưng mà cái nhãn xúc nó có, nhĩ xúc có, tỷ xúc có, vân vân, ý xúc có. Mà khi có xúc rồi mới có thọ. À, có xúc mới có thọ. Nhãn xúc, nó mới ra nhãn thọ. Mà trong thập nhân duyên á, là vô minh duyên hành, hành duyên tức, tức duyên sắc, duyên sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ. Thấy chưa? Xúc duyên thọ. Mà đây có nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc thì thấy nó lộ rõ. Nhưng mà nhãn nhĩ tỷ thấy không rõ. Ở đây coi có vị nào mà không xài điện thoại không? Đây. Không xài điện thoại. Một người. Còn toàn bộ những người khác đều bị cái nhĩ xúc nó tấn công hết. Đúng không? Nói chuyện điện thoại mà có vu vu là sao? Nói chuyện điện thoại mà có vu vu là sao? Nhĩ xúc, nhĩ thọ. Đúng không? Và thọ, xúc duyên thọ, thọ duyên ái. Thọ duyên ái. Thấy chưa? Đó. Chắc có lẽ tôi sẽ giảng năm hai tâm sở này dài dài tới hết mùa hạ quá. Tại giảng một cái vậy nó dài, nó dài á. Thì cả tiếng ngồi, tiếng ngồi. Quý vị có đồng ý không? Đó. Xúc duyên thọ, thọ duyên ái. Xúc duyên thọ, thọ duyên ái. Tại sao người ta nói điện thoại? Đó là nhĩ xúc. Rồi sau đó người ta tìm nhau. Thấy không? Rồi người ta rước về nhà ở chung. Thấy chưa? Nhĩ xúc. Chơi cái người tu mình không có xài điện thoại. Còn ai xài điện thoại thì ráng chịu. Chứ không có biện minh được. Kể cả tu cũng vậy, tôi cũng không có, tôi cũng phải ráng chịu thôi. Chứ còn mình không biện minh là mình nói mình không sao. Cuối cùng có tranh là mình thêm biết. Đúng không? À, cái xúc của mình nó lợi hại vậy đó. Lợi hại vô cùng lợi hại. Đó là nhãn xúc, nghĩ xúc, vân vân. Mà trong kinh Đức Phật này dạy, này các tỳ kheo, có những xúc nên tìm cầu và có những xúc nên tránh xa. Xúc nào? Xúc mà để nó đưa đến tham ái, sân hận á, là tránh xa. Còn cái xúc nào mà đưa đến cái giải đến tu tập á, đưa đến thiện pháp á, nên tìm cầu. Ví dụ mình lên cái điện, mình nhìn Đức Phật, có xúc không? Nhãn xúc. Nhãn xúc. Nhãn thọ. Đó. Mình nhìn cái bình bông này là có nhãn xúc, có nhãn thọ. Nên mới chuyển qua tham. Nhưng mà nhìn Đức Phật á, nhãn xúc, nhãn thọ, chuyển qua thiện. Trừ trường hợp, cái người họ thích cái khung hình của Phật. Gọi là cái tượng đẹp quá. Bị dính mắt. Thì đó không nói. Nó cũng thuộc về bất thiện à. Cho nên là hồi xưa có một vị tỳ kheo mà đến tu rồi mới sinh gặp mỗi ngày đều nhìn Đức Phật, tại Đức Phật đẹp quá đi. Nhìn Đức Phật. Rồi Đức Phật ngài bảo là không nên, tại vì là phải nhìn cái tâm của mình á. Cho khi mình nhìn như vậy nó cũng có hai. Bình thường mình nhìn cảnh đẹp thì cái tiểu tâm tỉnh xấu, tiểu tâm sân. Thì nhãn xúc, nhãn thọ. Nhưng mà cái nhãn xúc, nhãn thọ theo cái diệu pháp vậy là nó thuộc dục ký. Mình mới nhìn á thì nó chưa thiện chưa bất thiện, nhưng mà sau đó mình sau khi mình phân biệt á gọi là phân đoán, tiếp thu quan sát phân đoán, nó vẫn còn là vô ký. Nhưng mà khi chuyển qua cái gì dính mắt hay không dính mắt là nó là thiện hay bất thiện. Nên tại sao phải khi nhìn thì cái người hành giả phải niệm thấy à, thấy thấy, tức là nhìn cái cảnh sắc mà không muốn rơi vào bất thiện thì cái người đó phải chánh niệm ngay. Tại vì khi niệm thấy, thấy, thấy. Vì khi niệm thấy á, một là niệm là mắt thấy, cái gì thấy, mắt thấy. Và thấy cái gì? Cảnh sắc. Nó chỉ đơn giản là cảnh sắc. Từ lúc đó thì là chánh niệm xuất hiện. Và như vậy gọi là không có bất thiện. Nó là thiện. Thì quý vị cẩn thận cái xúc. Bởi vì cái xúc là cái mở đường cho tất cả. Trong lộ trình tâm thì xúc nằm trong cái tâm nhãn xúc, chỉ xúc, tỷ xúc. Nằm trong cái tâm nhãn thức, chỉ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức. Và sau đó thì ý xúc nằm trong ý thức. Thì cái ý xúc nằm phía sau rồi. Nên tại sao mà cái người tu mình có mắt như mù, của ta như điếc, của mình như câm. Tại vì tôi không muốn có nhãn xúc khởi lên. Vì xúc có lên, thọ có lên. Thọ có lên thì thọ duyên ái. Ái có lên thì duyên thủ. Thủ duyên hữu. Hữu duyên sanh. Sanh duyên lão tử, sầu bi khổ u não. Lão tử sầu bi khổ u não duyên lại cho vô minh. Vô minh duyên hành. Hành duyên thức. Thức duyên sắc. Sinh sắc duyên lục nhập. Lục nhập duyên xúc. Xúc duyên thọ. Thọ duyên ái. Tại sao mình chặn được cái xúc là vậy? Và nếu mà không chặn cái xúc á thì bắt đầu nó tuôn theo. Xúc khởi lên, rồi thọ khởi lên, rồi ái khởi lên, rồi thủ khởi lên. Ví dụ như cái đồng hồ này mà nó nằm ở ngoài chợ, mình chưa thấy nó, đúng không? Mình chưa thấy nó thì mình đâu có nhãn xúc, mình không có nhãn xúc gì nó, không có thấy nó. Nhưng mà khi mình thấy nó rồi thì nhãn xúc khởi lên. Thấy không? Trong tâm nhãn thức, nhãn xúc đó nằm trong tâm nhãn thức. Rồi thấy cái đồng hồ này có cái dáng đẹp, nó có cái model này đẹp nè, nó lạ nè, thích nè, tâm tham khởi lên. Rồi mình mới mua về là thủ, là chấp giữ, cái này là của tôi. Rồi là ê tâm nó má, cái này là của tôi, cái này là của tôi. Nên nếu như mình không có nhãn xúc thì cái này không phải của tôi, mình đâu có để ý tới nó, và mình cũng không có quan tâm tới nó, mình không có mua về. Mình biết đâu mua về, đâu có thấy đâu mua, đúng không? Mình không có nhãn xúc thì mình đâu có nhãn thọ, thì đâu có ái, thì đâu có thủ. Đó. Cho nên cái gì nó có mặt, cái gì nó xuất hiện, hãy coi chừng, nó sẽ làm cho mình khổ đau. Cho nên khi mình quen một người, nó là nhãn xúc khởi lên, rồi là thọ, xúc là thọ, rồi ái là thủ. Vâng vâng. Hoặc là nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc. Thì cái gì mà nó có, thì cái xúc nó xuất hiện. Và khi xúc xuất hiện á, thì thọ xuất hiện. Gọi là xúc duyên thọ mà. Thọ mới duyên ái. Còn nếu mà tôi chấm dứt cái xúc này, thì cái thọ không có, cái ái không có, cái sao này. Nên tại sao có mắt như mù của ta như thế, cái bị như tâm. Ví dụ cái này nó rớt đi, nó bể đi. Thì cái người chủ của cái đồng hồ này sẽ khổ lắm. Đúng không? Và những chị đang ngồi đây là tâm sở hữu. Cho nên sẽ bị ảnh hưởng, bị khổ. Còn nếu không có nó, thì nó có bể, nó có hư, nó có mất, nó có băng. Tôi đâu có biết đâu mà, tôi đâu có tiếp xúc với nó. Tôi đâu có biết, tôi không có khổ gì đâu. nên tôi kết luận một câu là có cái gì khổ đâu. Có gì khổ đâu. Đúng không? Cho nên nếu nó không có, mà nó có, mà nó mất á, thì cũng không sao. Nó có mà nó mất cũng không sao. Tại vì nó, mình có gì khổ đó, cho nên nó không có, mình cũng buồn. Mà nếu nó có, nó mất, mình cũng buồn. Mình thoát khỏi được cái đau. Thoát khỏi đau. Quý vị hiểu tôi nói không? Nó lớn lên hiểu không? Thứ nhất là cái xúc, giờ không đi xa nữa, đi xa nó mỏi lắm. Tiếp cái thứ nhì đi. Thứ nhất là cái tâm sở xúc. Mà tâm sở xúc xuất hiện là vậy đó. Xuất hiện qua cái đường nào tôi chỉ rồi. Nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc. Bây giờ mà không có nhãn xúc, nhắm mắt lại. Không có muốn có nhĩ xúc, bịt tai lại. Đúng không? Không muốn có thiệt xúc, lấy bằng kèo dán miệng lại. Ví dụ như bây giờ mình tu hành, mình đang ngọ chẳng hạn, thì buổi chiều mình đâu có xúc đâu, đâu có thiệt xúc. Có thì uống ly nước thì thôi. Chẳng hạn gì đó. Đúng không? Hoặc là quý vị tu hành bây giờ ăn chay, thì đâu có cái thiệt xúc. Mà như giống như người bình thường. Hoặc là buổi chiều mình đâu có ra ngoài quán và tiệm, mà mấy cái tiệm gọi là người ta buôn bán buổi chiều buổi tối đó, mình đâu có thiệt xúc. Mà không có thiệt xúc thì không có thiệt thọ. Không có thọ thì không có ái. Không có ái thì không có thủ. Không có thủ thì không có hữu. Không có hữu thì không có sanh. Không có sanh thì không có lão. Không có lão thì không có tử. Không có tử thì không có già. À, xin lỗi, không có tử thì không có sầu bi khổ u não. Không có lão tử sầu bi khổ u não thì không có vô minh. Không có vô minh thì không có hành. Không có hành thì không có thức. Gọi là cắt đứt cái dòng sinh tử luân hồi. Dòng sinh tử luân hồi là gì đó là vô minh hành thức chắc được nhập xúc thọ ái thủ hữu. Bây giờ mình không có xúc, mình cắt được dây về cái việc phương diện đó. Về phương diện đó có vị sư bình sinh hà tiện được tín đồ dân hiến y sinh chẳng bao giờ đắp vào mình lâm chung nhớ tiếc tác sanh đẹp bò. Bây giờ ông này không có bụi, sư này không có bụi, không có xúc nhãn xúc, đúng không? Rồi là chỉ khi ông lấy cái gì ông ngửi ngửi gọi là tỷ xúc, đúng rồi, thần xúc, đúng không? Như vậy thì mà ông không có xúc đó thì ông có thọ, mà ông không có bụi gì đó, không có thọ không có á, không có á thì không có thủ. Y của tôi không có thủ thì không có hữu, hữu là nghiệp. Mà không có hữu thì không có sanh, có lão, có tử, sầu bi khổ não. Còn vậy anh em, vì anh em có xúc, xúc gì cái bụi, thọ bụi, thọ, rồi ái, ái là thủ, y của tôi. Cho nên có vị sư bình sinh hà tiện, được tín đồ dân hiến y sinh, đó, xúc thọ, chẳng bao giờ đắp vào mình, lâm chung nhớ tiếc phát thanh đẹp bọt. Cho nên nguyên mình có y, tại sao? Tiếc mình không mặc, mình chết, mình nhớ nó, ta là con rẹp trong bụi đó. Chúc họ. Còn nếu như ông này, ông không có bụi, thì ông không có nhãn xúc về bụi đó. Có không? Thì ông đâu có sanh là con rẹp trong bụi đó đâu. Chứ cái dòng luân hồi của ông gì cũng rẹp cũng có. Thì có cái nào là khổ cái đó là vậy nè. Có cái nào là xúc cái đó, có cái nào là xúc cái đó. Mà có cái nào là khổ cái đó. Còn nếu như mà mình không có, thì mình không khổ về cái đó. Rõ ràng là ông sư này có bụi. Để không khổ gì vậy đâu. Con canh nọ tiền duyên sư cả, đem ngọc vàng ra mã cất chôn. Đến khi giờ phút lâm chung nhớ vàng tôn cất làm tranh. Như vậy có xúc à. Sư cả là sư trụ trì. Con canh nọ tiền duyên sư cả là sư trụ trì. Trên trụ trì mệt lắm. Quý vị nào ở đây, ai ta ngồi đây có ai làm trụ trì không? Có. Chúc mừng. Trụ trì mệt lắm. Con trăng nọ tiền duyên chưa cả, đêm ngọc vàng ra mã cất chôn. Có xúc có thọ, người ta cúng tiền bạc cho mình, có xúc có thọ có ái, đem đi chôn. Đến khi giờ phút lâm chung nhớ vàng công cấp làm trăng giữ gìn. Như vậy này, tiền của tôi nó thủ thì duyên hữu là nghiệp, hữu là duyên sanh, sanh là con rắn, sanh duyên lão tử là rắn già bệnh chết. Đó. Nên tại sao gọi là có mắt như mù của tà như điếc thì như câm? Như là có mắt như mù của tà như điếc. Có mắt như mù của tà như điếc tức là có mắt mà giống như không có mắt. Để mình không có nhãn xúc, Cô ta như biết là không có dĩ xúc để những cái khác không có. Cho nên trong kinh, trong Vi Diệu Pháp và trong kinh Tạng Đức Phật có dạy là cái này sanh cái kia sanh, cái này sanh cái kia sanh. Đúng. Rồi là ý đăng sát tí, ý đăng sát tí, cái này sanh, cái kia sanh. Ý đăng sát tí, ý đăng hồ tí, cái này sanh, cái kia sanh. Thế là cái này mà nó sanh lên á, thì cái kia nó sanh lên. Có nhãn xúc thì có họ, có ái, có thủ, có hữu. Không có nhãn xúc thì họ ái, thủ, hữu không có. Hôm nay tôi nói nhãn xúc chút xíu, tại vì nó cũng liên quan đến đời tu của mình. Cho nên có nhiều vậy, nó muốn xúc nhiều, tiếp xúc nhiều, hoặc muốn có nhiều, tức là cái người đó trước ấy, cái tâm sở xúc nhiều. Cái người này muốn có tâm sở xúc nhiều, mà tâm sở xúc nhiều thì họ nhiều, ái nhiều, thủ nhiều, hữu nhiều. Cho nên tại sao mà Đức Phật này dạy mình đi đâu, nhìn nhìn ở dưới thôi, nhìn nhiều chỗ. Mình nhìn nhiều chỗ xúc nhiều nhiều nơi, mà xúc nhiều nơi thì dính mắc nhiều nhiều chỗ nhiều nơi, mà dính mắc nhiều chỗ nhiều nơi thì khổ nhiều nơi nhiều chỗ, khổ nhiều. Thì quý vị nghe giảng này, quý vị sẽ tự giác, tự nguyện là hạn chế xúc lại. Còn nếu mình không hiểu được cái này, mình hạn chế một cách bị bắt buộc. Tại sao mà ban chức sự không cho mình tiếp xúc? À, tại sao vậy mình thắc mắc? Mình nghĩ là tiếp xúc không sao, nhưng mà rồi có sao. Khi mình tiếp xúc như vậy á, thì mình à, gọi là có thọ, ái, có thủ, có hữu. Còn khi mình mà hạn chế tiếp xúc là thọ ái nó hạn chế, thọ nó hạn chế, ái nó hạn chế, thủ hạn chế, hữu hạn chế, sanh lão tử, sầu bi khổ u não hạn chế. Rõ ràng là cái ông sư này vì ông tiếp xúc với bụi, thế cuối cùng đau khổ, sanh là cũng đẹp đau khổ. Trong sinh rì này ông tiếp xúc với tiền bạc nhiều, thế cuối cùng đau khổ với cái tiền bạc, sanh là cũng gắn để giữ cái tiền bạc. Tiếp xúc nhiều thì tham nhiều, mà tham nhiều thì khổ nhiều. Tăng ai giá trả thì sô cô, tăng ai giá trả thì phát danh, tăng ai giá mất tất cả nát thì sô cô của tôi phát danh. Tham ái sanh lo âu, tham ái sanh sầu khổ. Người không còn tham ái, không còn lo âu, không còn sầu khổ. Tại sao tham ái? Tại vì có xúc. Có xúc mới có thọ, có thọ, mới có ái. Còn nếu không có xúc thì tôi có ái đâu. Cụ thể là hôm nay tôi thấy cái bình bông này rất là đẹp. Vì tôi bị xúc rồi đó. Đúng không? Nếu bây giờ tôi luyện bình bông này đi, quý vị có khổ không? Đó không? Thì không tôi luyện á. Đúng không? Cho nên là chỉ có bông này nên mình sẽ khổ vì bông này nếu người ta liệt bông này. Đúng không? Và nếu không có bông này thì không ai khổ vì bông này, nếu mình bông này nó mất đi. Đó. Thấy chưa? Thấy đau xót không? Mô Phật. Chúc mừng, chúc mừng. Tự nhiên mà cái người mà ai cắm bông này chắc có lẽ là đau xót lắm ạ. À. Trời, có thân chân bông để cho đẹp vậy mà đem mà luyện đi. Đúng không? Cái nhiêu đó đủ để cho mình làm cho mình khổ rồi. Cho nên bây giờ nếu mà tại vì sáng nay mình xúc nó rồi, mà nó mất đi mình khổ. Còn nếu sáng nay mà cái bàn này bằng không thì đâu có ai để ý gì đâu. Không có đau khổ về cái bông này rất biệt. Nó mất đi, đúng không? Đúng chưa? Cái xúc nó là cái tiền đề, nó là cái đầu tiên. Mặc dù bản thân nó là vô ký, nếu là nhãn xúc, chỉ xúc, tỷ xúc, tiền xúc, thân xúc. Nếu mà ý xúc đó, thì có khi nó là thiện, bất thiện, vô ký. Nhưng mà nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, tiền xúc, thân xúc, nó là vô ký. Mặc dù nó là vô ký, nhưng nó tạo nên một cái, nó hình thành lên một cái lộ trình tâm. Mà sao nó, đó là tâm bất. Nếu mình không biết. Sao nó là tâm bất thiện, sao xúc nó rồi. Bây giờ quý vị, mình gặp ai đó mình quen. Mình quen á, rồi bây giờ mình chia tay mình buồn không? Có không? Thiệt không? Tôi không tin. Cho nên mình có cái bản nhạc là gì? Nếu ngày ấy mình đừng quen nhau, thì ngày nay có đâu buồn tao, mỗi khi mình xa nhau có đâu buồn tao. Đúng không? Có ai thuộc bài đó không? tốn tinh. Nó có câu rất hay là nếu ngày ấy mình đừng quen nhau, đó là xúc á, thì ngày nay có đâu buồn đau. Mỗi khi mình xa nhau có đâu buồn đau. Đúng. Nếu ngày ấy mình đừng quen nhau là xúc. Đúng không? Xúc là thọ, thọ là ái. Thì ngày nay có đâu buồn đau là cái nhân đó, quả đó. Tham ái sanh lo âu, tham ái sanh sầu khổ. Đúng không? Nên không quen là tốt nhất. Gặp mà giống như không gặp, thấy mà giống như không thấy. Cái người nào quen càng nhiều thì buồn đau càng nhiều. Đúng không? Nghe trên trang có dạy một câu mà tôi thấy rất hay. Từ bỏ ít, bình an ít. Từ bỏ nhiều, bình an nhiều. Từ bỏ hoàn toàn, bình an hoàn toàn. Hay. Từ bỏ ít, bình an ít. Từ bỏ nhiều, bình an nhiều. Từ bỏ hoàn toàn, bình an hoàn toàn. Mời gì đọc lại. Từ bỏ ít, bình an ít. Từ bỏ nhiều, bình an nhiều. Từ bỏ hoàn toàn, bình an hoàn toàn. Tôi để trong cái này á, tôi nói cho tôi tự thú tội cho gì nghe. Tôi cũng thấy một bạn trẻ, tôi không dám liền. Thế tôi để xuống thôi. Tức là tự đáy lòng tôi vẫn bị xúc, rồi bị ái. Đúng không? Đúng chưa? Tự đáy lòng tôi vẫn cảm thấy là tôi không thể nào liên tục được. Tôi không dứt phát được cái liên tục này. Thế nếu cái người dứt phát là liên tục. Tôi tự tố cáo vậy đó. Còn quý vị không biết sao. Hồi nãy quý vị tôi thấy phản ứng là tiếc mình không biết lắm. Thế từ bỏ ít bình an ít. Từ bỏ nhiều bình an nhiều. Từ bỏ hoàn toàn bình an. Hay gì? Mà nếu cái người nào có bình an, ngược lại. Đã ngược lại cái câu này. Đúng không? Mình đang ngược. Nếu người này không bình an, tức là cái người này không từ bỏ. Mà cái người này không bình an nhiều, tức là không từ bỏ nhiều. Còn dính mắc nhiều. Còn xúc chạm nhiều quá, còn dính mắc nhiều quá. Thế cái người này không có từ bỏ được. Không từ bỏ nên không bình an. Mà không bình an tức là không từ bỏ. Vì không bình an có nghĩa là không từ bỏ, cho nên người đó không bình an. Còn nếu người từ bỏ thì chắc là bình an. Từ bỏ ít bình an ít. Từ bỏ nhiều bình an nhiều. Từ bỏ hoàn toàn bình an rồi. Trên sống mà giống như là có mà giống như không. Thì sống kiểu đó là hay. Là xin chúc mừng. Có mà giống như không. Hôm nay tôi xin phép giảng 5 phút rồi tôi nghỉ nha. Có mà giống như không thì mới bình an được. Có chùa giống như không có chùa. Cái gì làm sao mà làm, nếu là trụ trì mà giống như là trụ trì. Khỏe. Có đệ tử mà cũng giống như không có đệ tử. Có sư phụ mà cũng giống như có sư phụ. Đúng không? Thì sư phụ mình không có lo cho mình, không có buồn. Còn nếu mình nghĩ mình là sư phụ của mình, mà sư phụ không có lo mình buồn chứ đó. Mình nghĩ là không có sư phụ cho nên sư phụ không lo, mình không có buồn. Đúng không? Còn mình có phước rồi á, thì ở đâu cũng có đức một sức mà. Tại mình thiếu phước cho nên sư phụ mình không lo. Đúng không? Giàu có do bố thí, nghèo do không cúng dường. Đúng không? Sanh dòng họ cao quý do kính người đáng kính. Sanh dòng họ hạ liệt do ngạo mạn kiêu căng. Đúng không? Cho nên mình nhiều khi buồn sư phụ mình buồn sai. Buồn đúng. Bởi vì mình không có phước. Bây giờ mình có muốn sư phụ mình lo, sư phụ cũng lo. Mình không có phước cho nên muốn đệ tử mình lo, đệ tử nó cũng lo. Mình muốn con mình lo, có hiếu với mình, con mình cũng lo. Tại mình không có phước, có đức một sức mà ăn. Khéo tu, nổ dụng tu, chìm. Đúng không? Mình chìm tại vì mình không có tu. Không có tu vì cái pháp bố thí. Vì cái nặng ai lo mình. Tu ra nhiều nghĩa. Trồng cây, trồng đậu được đậu, trồng dưa được dưa. Bố thí giàu có. Ít chân nặng thì đẹp đẽ. Xinh đẹp. Người tướng mạo xinh đẹp. Do không hận không sân. Người tướng mạo xấu xí là do nhiều phẫn nộ. Đúng không? Rồi khi mình hiểu được cái đó, tự nhiên mình chấp nhận. Mà khi mình hiểu, đó là mình nói thì nó bình thường. Tôi cứ trở lại với Diệu Pháp. Nếu như không có, mình học hiểu rồi, thì không có tốt hơn là có tốt hơn. Thì trả lời đi. Có sư phụ lo cho mình tốt hơn hay là không có sư phụ lo cho mình tốt hơn? Không có tốt hơn. Không có xúc, không có thọ, không có ái, không có thủ, không có hữu, không có sanh, không có lão tử, và chết sầu bị khổ nè. Đúng không? Thì khi mình hiểu được vậy, tự nhiên mình chấp nhận. Chấp nhận cái không có. Mình chấp nhận trong cái sự quan nghĩ. Chứ phải chấp nhận trong cái sự là tức tối, bực bội. Để khi giảng tới 14 tâm sở bất thiện, tôi sẽ nói cái tai họa. Có nhiều khi mình chấp nhận, mà cái chấp nhận của mình nó không có quan hệ. Đúng không? Mà khi mình hiểu được cái đó, chấp nhận luôn. Chấp nhận thương đau được, nói tại sao này. Đúng không? 1974, tôi nói thêm 3 phút nữa được nghỉ. Năm 1974, lúc đó tôi là sa di rồi. Tôi có 3 huynh đệ, tôi là một ông sư huynh, là một sư đệ. Ông sư huynh tôi đã rất đẹp, tức da trắng đẹp chứ lắm. Còn tôi thì đẹp từ trung bình. Còn các ông sư đệ tôi là ông xấu tàn canh. Thì năm 1974 á, có một cái cô Phật tử, có một chị đó. Thì chị này chỉ mua đồ dép, chỉ vô chùa, chỉ mua đồ dép, chỉ quen luôn ba người. Lúc tôi đang ở Vũng Tàu, gần tỉnh xác Ngọc Hương, cái chùa tôi gần tỉnh xác Ngọc Hương, Vũng Tàu. Tôi cũng xin báo tin mừng chú vị là nhà tôi gần tỉnh xác Ngọc Hương dữ lắm. Chiều tới chút xíu à. Cho nên hồi nhỏ tôi lên chùa tôi ăn tay vài. Mà chùa hồi đó mấy người tôi phục vụ tốt, mình mới vô tôi mời ăn liền. Hay gì đó. Có nhiều chùa vô đứng hoài không thấy ai mời ăn. Còn tỉnh xác Ngọc Hương đó, mình mới vô tôi mời ăn liền. Làm cho mình có ấn tượng đẹp phải không? Ấn tượng đẹp với cái chùa đó. Hồi nhỏ tôi đi, tôi thường tôi để bát cho mấy sư ở Đại Hành Vương. Hồi xưa cái chùa đó tôi tăng. Để mấy sư tăng ở. Mà đi bát thì bát vào nhà tôi. Đi ngang thường thường đi ngang nhà tôi chạy tôi mua mà như có mấy ngàn, mua mấy ngàn kẹo. Mà tôi bảo cái chị bán kẹo thì chị gói tôi 2 gói đi. Cái chị nữa, cái thằng này mua có mấy ngàn kẹo mà rồi gói 2 gói. Vì tôi thấy hai ông sư đi bác, hai ông sư thì chắc Ngọc Phương đi bác. Tôi nói chị đã mua tôi mấy ngàn kẹo thôi mà mua gói 2 gói để tôi để cho hai ông sư. Mà khi mà chị thấy tôi để cho hai ông sư, chị mới tôi chỉ tưởng tôi mua mấy ngàn, mua 2 gói tức là sáng ăn gói, chiều ăn gói. Mà tôi thấy chị để tôi để cho hai ông sư. Cho nên sau này tôi đi bác là để bác dữ lắm. Còn chị hỏi tôi để chiếu thôi đó. Mà sau này tôi đi bác là để chứ. Thì mới tu này vậy đó. Tôi đang trước đó tôi nói cái gì, tôi quẹo qua để bác vậy. Hả? À, rồi dép. Nó già cả nó mau quên được thế không? Nói thế đó. Vậy rồi nhớ kiếp trước. Mới nói là tôi quên liền. Mà rồi nhớ kiếp trước. Đúng không? Trăm ngày này đó. Mình muốn là nhớ kiếp trước, biết cần có kiếp trước. Mà trong cái đó là mới xây ra mình quên liền. Mà đòi nhớ kiếp trước thì sao? Thì chỉ mang vô một đôi dép đó. Tôi nghĩ trong bụng đó là chỉ sẽ bắt thăm ba cái ông sư nhỏ này. Tôi còn nhỏ, mới học lớp 8. Không ngờ chị chạy thẳng cho cái cốc cái ông sư đẹp nhất á. Chị dừng cái đôi dép. Lúc đó tôi buồn dữ lắm. Nó quỷ xíu gì đâu. Buồn dữ lắm không? Tôi nghĩ bụng là chỉ sẽ mang tôi dép này chỉ vô chỉ bắt thăm. Bắt ba cái thăm. Chúng ông nào nó lãnh. Hay là chỉ cho bắt hai cái của ông một chiếc. Mà nhỏ mà đâu biết nhiều đâu. Thì lúc bây giờ là đó. Nên tôi lúc đó tôi buồn tới bây giờ luôn. Nên khi tôi học được cái môn vi pháp là tôi hết buồn. Tôi mừng. Tôi mừng là tôi không có mắc nợ gì đâu. Tôi mừng là tôi không bị dính tắc được chết. Nếu mà chỉ cho người giết cho tôi mang đi tôi sợ nó mất. có sẽ mất, có sẽ mất. Còn có, đâu có gì đâu mất. Đúng. Cái người có uy tín mới sợ mất uy tín, cái người không có uy tín lấy gì mà sợ mất. Nghe hiểu không? À. Có người họ thì họ gìn giữ uy tín của họ, sợ từng chút một chút vậy đó. Cho nên họ khổ vậy đó. Đúng không? Họ sợ mất, mất uy tín của họ. Thì họ có uy tín, họ sợ mất uy tín. Họ có dép, sợ mất dép. Còn mình không có dép, lấy đâu sợ, đi trên không, có mất bớ gì mà sợ. Đúng không? Nhất là hạnh cất sĩ trên không mà. Bây giờ là dép nào, dép nào, dép đẹp, chết vậy. Còn đó mới sẽ đi trên không mà. Đúng không? Đó. Cho nên xúc là vậy, xúc, có thọ. Thọ đó, ai sẽ thủ, tôi hữu. Hữu tôi sanh, sanh, tạo, tự sầu, tiền thủ. Rồi cái năm đó cũng vậy. Tôi nghĩ chắc ông Trương đừng có bước. Thì ông được dép thôi. Lúc đó mình ăn ủi tự cái lòng thôi. Nhưng mình chưa xuất phát được. Mình chưa xuất phát được cái tâm mình. Nhưng khi mình học cái viên môn viên pháp mình chưa phát được. À không có là tốt hơn. Không có tốt hơn có. Vì có là nó sẽ xúc. Mỗi ngày mang thì nó xúc. Mỗi ngày ngang nó xúc. Thân xúc. Thân xúc được. Còn giờ không có thì không có xúc về cái đôi dép đó. Đương nhiên mình sẽ xúc cái khác. Nhưng mà về đôi dép đó. Thưa quý vị bây giờ đã trễ tôi hết 5 phút rồi. Nhớ vàng tôn cất làm tăng giữ gìn. Nhớ tiền cũng được. Con tăng nọ tiền duyên sư cả, đem ngọc vàng ra mã cất chôn. Đến khi giờ phút lâm chung, nhớ vàng tôn cất làm tăng giữ gìn. Nhớ tiền tôn cất làm tăng giữ gìn. Nhớ bánh trung thu tôn cất làm tăng giữ gìn. Được tín đồ dân hiến y sinh. Y sinh đẹp á. Y mỹ sinh, sinh đẹp. Chẳng bao giờ đắp vào mình. Lâm chung nhớ tiếp hát thanh đẹp bò. Nó phải có dần điệu mới được. Mời gì đọc đọc lại. Có vị sư bình sinh hà tiện. Chị đi với nhà cho mấy chị tăng à. Được tín đồ dân hiến y sinh. Chẳng bao giờ đắp vào mình. Lâm chung nhớ tiếp hát thanh đẹp bò. Đó, quý vị có cái nào mà trong phòng đem cúng hết đi. Đem làm thuốc hết đi. Thôi chết, theo nó chết luôn. Mà quý vị hồi hướng.